Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Nguyễn Trung điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Thủ tướng Anh từ chối xác nhận danh tính của John Thánh Chiến. Một blogger người Mỹ bị chém chết ở Bangladesh. Và Mexico bắt giữ một chùm buôn lậu ma túy khét tiếng.
Tại Việt Nam, lần đầu tiên một tổ chức xã hội dân sự xây dựng dự thảo luật biểu tình và mở chiến dịch vận động Việt Nam sớm thông qua luật biểu tình.
Lớp dân oan ở Việt Nam có thể lên tới hơn 1 triệu người. Điều đó cho thấy là vô cùng bức xúc.
Đó là phát biểu của Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trà My sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin Việt Nam. Trong buổi phát thanh này cũng mời quý vị theo dõi chuyên mục thể thao hàng tuần, tạp chí Thanh Niên với Trà My. Bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bản tin tóm lược. Mong quý vị chờ đón nghe. Mời quý khán giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết do Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Thủ tướng Anh David Cameron đã từ chối xác nhận danh tính của John Thánh Chiến, chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã bị điểm mặt là một người lập trình máy tính từ London trong các bản tin của hãng tin quốc tế. Suốt nhiều tháng qua, nhân vật này đã xuất hiện trên các video chặt đầu con tin của IS với những lời lẽ lên án phương Tây. Khi được hỏi ngày hôm nay rằng liệu ông có thể xác minh phần tử chủ chiến đó có phải là Mohammed Mwazi, công dân Anh, sinh ra ở Kuwait hay không, ông Cameron nói ông không thể bình luận về các trường hợp cụ thể, nhưng nhấn mạnh rằng Anh Quốc sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn các mối đe dọa về an ninh. Từ Wales, ông Cameron tuyên bố khi có bất kỳ ai trên thế giới thực hiện những tội ác kinh khủng và ghê tởm đối với các công dân Anh, thì chúng tôi sẽ làm hết sức có thể với sự tham gia của cảnh sát và các lực lượng và mọi lực lượng hiện có thể truy tìm những kẻ đó và chặn đứng các hành động của chúng. Đó là một ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Các quan chức tình báo Mỹ hôm qua đã xác nhận rằng người đàn ông xuất hiện trên một số đoạn video chặt đầu các con tin tên là Mwazi. Một giới chức an ninh cấp cao của Anh nói với tờ The New York Times rằng Mwazi đã bị nhận dạng được một thời gian, nhưng chính quyền London không tiết lộ tên của người này vì các lý do an ninh. Lực lượng an ninh Anh từng hay biết nhân vật này và hiện có các câu hỏi đặt ra là tại sao họ không ngăn chặn ông ta tới Syria. Nhóm thúc đẩy các quyền tự do dân sự có trụ sở ở London, có tên gọi là CAGE, cho biết tình báo Anh đã chặn Mwazi ở Tanzania năm 2009. Theo lãnh đạo của tổ chức này, những hành động sau đó của cơ quan an ninh rồi kế hoạch tuyển mộ ông ta làm người mật báo đã đẩy Mwazi vào vòng tay của nhà nước Hồi giáo. Nếu Mwazi được xác nhận chính là John Thánh Chiến, thì ông ta chịu trách nhiệm gây ra ít nhất 7 cái chết của công dân nước ngoài. Các nhà phân tích nói rằng các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ đặt câu hỏi rằng liệu Anh Quốc đã hành động đủ mạnh để xử lý vấn đề cực đoan hóa ở trong nước cũng như ngăn chặn các chiến binh từ nước này tới gia nhập nhà nước Hồi giáo hay chưa. Trong khi đó, theo một phúc trình mới của một tổ chức nghiên cứu tài chính của khủng bố của Pháp, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo sẽ chứng kiến các nguồn ngân quỹ của tổ chức này suy giảm nếu không thể chiếm thêm các lãnh thổ nữa. Báo cáo của tổ chức có tên gọi, viết tắt là FATF, cũng cảnh báo rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa trên toàn cầu nhằm ngăn chặn nguồn tiền hỗ trợ nhà nước Hồi giáo tổ chức kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ lớn của Iraq và Syria. Theo phúc trình công bố ngày hôm nay, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo thuộc phe Sunni này đã có một phần lớn nguồn tài chính thông qua các hoạt động tội phạm và tống tiền tại địa phương trong vùng lãnh thổ mà tổ chức này hoạt động. Phúc trình nhận định tiếp rằng điều đó đặt ra các thách thức khác biệt đối với cộng đồng quốc tế, nhưng cũng cho thấy tổ chức này sẽ bị giảm tài chính nếu không thể tìm ra một nguồn tài chính khác cũng như chiếm thêm được các vùng lãnh thổ mới. Nhóm cực đoan này đã chiếm các dầu mỏ, cướp ngân hàng, tống tiền nông dân, thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc thu hút đóng góp từ các công dân nước ngoài để có tiền phục vụ cho các hoạt động tàn bạo của mình. Theo FATF, các phương pháp gây quỹ này đã rất hiệu quả và tổ chức này ước tính rằng nhà nước Hồi giáo đã tiết kiệm được nửa tỷ đô la tiền mặt tại các ngân hàng nhà nước vào cuối năm 2014.
Dường như không có giới hạn nào cho những hành vi tàn ác mà các phần tử Hồi giáo quá khích thực hiện trong ý đồ tạo ra một thế giới được thiết kế theo cách họ diễn dịch đạo Hồi. trong khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục theo con đường phá hoại của họ. Các chuyên gia nói, bọn họ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai hay bất cứ thứ gì không phù hợp với tầm nhìn của bọn họ. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Zlatika Hoke ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Bích Châu trình bày sau đây.
Nhà nước Hồi giáo hôm qua đã phổ biến một cuốn băng video cho thấy các phần tử chủ chiến phá hủy các di tích cổ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Một số công trình đã có từ 2.000 năm và giá trị không thể tính được. Một trong những người được chiếu trong cuốn băng video dài 5 phút nói rằng các pho tượng đã bị phá hủy bởi vì chúng là những hình tượng tôn giáo của người Assyria và Akkadia, là những giống dân thời cổ đại không tin vào một thượng đế. Ông này nói, tiên tri Muhammad đã ra lệnh phá hủy tất cả các hình tượng tôn giáo này. Nhà nước Hồi giáo, theo một phiên bản khắt khe của đạo Hồi Sunni, không dung chấp điều họ coi là sự chệch hướng khỏi kinh Quran. Nhóm này đã phá hủy các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo Shia và Sufi, cũng như các nhà thờ Cơ Đốc giáo ở nhiều nơi tại Iraq và Syria, nằm trong vòng kiểm soát của họ. Nhưng chính sự phá hủy đời sống con người mới gây quan ngại cho thế giới nhiều hơn so với sự phá hoại vật chất. Các phần tử chủ chiến đã phổ biến những băng video ghê rợn trong chiến dịch khủng bố của bọn họ, trong đó có những vụ chặt đầu các con tin. Đại sứ lưu động Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein nói với đài truyền hình Allura rằng họ đang phá hủy các cộng đồng khác nhau ở Iraq và Syria đã từng có truyền thống sống chung với nhau trong hòa bình và tương kính.
They want a monolithic extremist view of Islam.
Họ muốn có một quan điểm đồng nhất và cực đoan về đạo Hồi được áp đặt đối với tất cả mọi người và sẵn sàng tiêu trừ hay sát hại những người không đồng quan điểm với họ.
Họ không dung tha việc đối xử tàn ác với những người Hồi giáo nghĩ khác với họ, cả phụ nữ hay trẻ em cũng thế.
Children of minorities have been captured in the...
Bà Renita Winter thuộc Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em nói, trẻ em thuộc các sắc tộc thiểu số đã bị bắt đi ở nhiều nơi. Ở những nơi mà tổ chức gọi là ISIL có sức mạnh đã bị cho đeo các nhãn để giá tiền, để đem bán ở các chợ, bán làm nô lệ. Liên Hiệp Quốc báo cáo, trẻ em bị nhà nước Hồi giáo bắt phải đối mặt với một số phận tàn bạo.
They had reports of children, especially children that
bà cho biết, có báo cáo về trẻ em, nhất là các em có vấn đề tâm thần, đã bị sử dụng như các tay đánh bom tự sát, và có nhiều phần chắc là các em không hiểu mình làm gì. Đã có những băng video cho thấy, trẻ em rất nhỏ tuổi, chừng 8 tuổi hay nhỏ hơn, đã được huấn luyện, đã làm lính trẻ em. Tuy nhiên, tuyên truyền Hồi giáo quá khích dường như hấp dẫn đối với một số người Hồi giáo trẻ tuổi trên khắp thế giới. Trong khi các chính phủ ra sức ngăn chặn mọi người du hành đến Syria để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo, nhiều người đang kêu gọi các nỗ lực lớn hơn để chống hiện tượng cực đoan hóa.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết quân đội nước ông đã sẵn sàng đưa các loại vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến ở miền đông Ukraine vì cho rằng các phiến quân thân Nga vẫn tiếp tục vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay cho biết rằng có tiến bộ trong việc rút các loại vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, hôm nay có nghi vấn về cam kết của cả hai phía đối với những điểm chính trong thỏa thuận ngừng bắn. Các quan chức quân sự ngày hôm qua đã cho các phóng viên của hãng tin Reuters thấy các xe tải kéo theo các khẩu pháo 100 ly từ ngôi làng Parashokivka, trong khi Kiev thừa nhận có sự giảm bớt đáng kể các vụ tấn công của phiến quân trong những ngày vừa qua. Nhưng sau khi có các vụ pháo kích tại thị trấn Chernukhin, thủ lĩnh tự xưng của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk nói rằng có ít binh sĩ Ukraine đã rút đi. Ông Igor Prynitsko nói,
chúng tôi đã rút hơn 80% các loại vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã xác nhận điều đó. Bên phía chúng tôi đã làm mọi điều có thể, không như phía Ukraine. họ đã thực hiện ít hơn và họ không đáp ứng các kế hoạch thời hạn đặt ra. Theo tôi được biết, số lượng vũ khí mà họ rút đi tới nay chỉ khoảng 15-20%.
Hôm qua, trong ngày thứ hai liên tiếp, các giới chức quân đội Ukraine cho biết không có thương vong trong các vụ giao tranh tại các khu vực gần biên giới Nga, dẫn tới hy vọng rằng một cuộc thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 12 tháng 2 do cộng đồng quốc tế điều giải sẽ được duy trì. Nhưng một chỉ huy người Mỹ trong lực lượng NATO nói rằng các phiến quân thân Nga không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ký tại Minsk, Belarus, dù họ dường như tỏ ra rút quân. Đại tướng Frederick Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu nói.
Thiết bị vũ khí hạng nặng của phiến quân và của Nga được di chuyển quanh quẩn, chứ không phải rút đi.
Chỉ huy quân đội Mỹ nói rằng cần phải duy trì áp lực ngoại giao đối với Nga. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các nước phương Tây không nên áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Chính quyền Nga đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp vũ khí và lực lượng cho phiến quân. Moscow cho biết những người Nga chiến đấu cùng các phiến quân trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua là các tình nguyện viên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến từ Washington. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và ở Australia, quý vị có thể bấm số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Lần đầu tiên, một tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước xây dựng dự thảo luật biểu tình và mở chiến dịch vận động kêu gọi Việt Nam sớm thông qua luật cho phép người dân biểu tình, bày tỏ chính kiến. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, dự thảo luật do Ban Cải cách Thể chế của Hội đề xướng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thật sự, những bức bối cấp bách trong xã hội hiện nay về quyền tự do tư tưởng và nhu cầu được thể hiện quan điểm của người dân giữa bối cảnh nhân quyền Việt Nam bị quốc tế đánh giá là xuống dốc trầm trọng. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho VOA Việt ngữ biết.
Cứ mỗi năm lại có ít nhất 1.000 cuộc đình công từ năm 2008 tới nay. Có ít nhất là 1.000 cuộc biểu tình của dân chúng liên quan tới đất đai. Và tầng lớp dân hóa đất đai ở Việt Nam, mặc dù nhà nước không thể công bố một con số thống kê chính thức nào, nhưng mà theo những khảo sát sơ bộ của giới dân chúng, thì lớp dân oan ở Việt Nam có thể lên tới hơn 1 triệu người. Điều đó cho thấy là vô cùng bức xúc. Và chưa kể đó, vấn nạn xã hội mà còn liên quan tới cả những điều mà chúng tôi gọi là vấn nạn chính trị liên quan tới tinh thần phản kháng chống Trung Quốc và sự xâm lăng về kinh tế và sự đàn áp về mặt chính trị tư tưởng của Trung Quốc suốt những năm vừa qua, và đặc biệt là cái vụ Trần Phan HD981 trong thời gian vừa rồi đã thấy là có thể nói là sự bức xúc vô cùng lớn và hiểm họa cũng rất lớn từ cái mối xâm lăng của Trung Quốc mà buộc dân chúng, những người còn có lương tâm phải phản ứng, và phản ứng như thế nào thì phải xuống đường biểu thị một cách ôn hòa và chính đáng chứ không phải là bạo loạn lật đổ chính quyền. Nhưng nhà nước đã ngăn cấm điều đó và thậm chí là còn đàn áp một cách hết sức là thô bạo. Tôi muốn nói đó là những yêu cầu hết sức là bức thiết liên quan tới đời sống dân sinh và tự do về mặt tư tưởng và thể hiện tự do chính kiến của người dân.
Trong thư phát động gửi người Việt và các tổ chức trong và ngoài nước, những người khởi xướng dự luật biểu tình nhấn mạnh, biểu tình là quyền của công dân, nhà cầm quyền không được dùng các văn bản dưới luật để điều chỉnh quyền căn bản này của người dân theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, trên thực tế, từ bản Hiến pháp năm 92 tới nay, không có bất kỳ văn bản luật nào được ban hành dành cho quyền biểu tình của công dân, và nhà nước cũng hoàn toàn thiếu thiện chí khi tìm mọi cách trì hoãn việc xây dựng và đưa luật biểu tình ra Quốc hội. Hôm nay, Chính phủ vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án luật biểu tình dự kiến vào tháng 5 năm nay sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, dự kiến là vào tháng 10 năm sau. Trả lời báo giới hồi năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường từng nói là ông muốn luật biểu tình có thể sớm được thông qua vào năm nay. Ông Cường nói, cần phải sớm thông qua luật này vì biểu tình là quyền cơ bản của người dân đã được quy định bởi hiến pháp, vì vậy không thể treo mãi. Vẫn theo lời ông, hiến pháp quy định đây là quyền con người, nếu có bị hạn chế thì phải hạn chế bằng luật, chứ không thể bằng nghị định của chính phủ. Ông nói, không phải cái gì biểu tình cũng sai. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, chính phủ không thể có cải cách thể chế nếu không bắt đầu bằng việc tôn trọng quyền tự do biểu tình của công dân. Và luật biểu tình không chỉ cần cho người dân mà còn có lợi cho chính quyền. Vẫn theo tổ chức xã hội dân sự này, thì trong khi luật biểu tình giúp bảo đảm quyền của người dân, thì nó cũng bảo đảm được nền tảng pháp lý cho cách hành xử của chính quyền. Hội nói, dự thảo luật biểu tình của hội được soạn thảo bởi một nhóm các chuyên gia trong nước và được dựa trên sự tham khảo các văn bản quốc tế cũng như các điều kiện đặc thù của Việt Nam. Luật gia Cao Minh Tâm, một thành viên chủ chốt trong ban soạn thảo, nói về những điểm nhấn trong dự luật này.
Cái luật này thì tôi muốn làm rõ hơn cái ý mà hiến pháp đã nêu lâu nay. Trước đó thì phía Bộ Công an có hai văn bản, tức là lợi dụng vào cái trật tự trị an đó để hạn chế cái chuyện mà người dân tụ tập đông người. Thì cái luật biểu tình này tôi muốn làm rõ ra là tụ tập đông người có khái niệm biểu tình, có khái niệm đình công. Cái mà hiện nay tôi muốn nhấn cho luật biểu tình là mọi chuyện nên làm theo luật. Luật đã có rồi, không phải là chưa có đâu. Nhưng rất tiếc là tôi không biết là tại sao mà chưa thực hiện được. Như tôi được biết là khi hiến pháp 2013 mà được có giá trị đó, thì ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng ký rất nhiều văn bản đề nghị là triển khai theo luật. Tôi thấy vẫn không triển khai.
Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền biểu tình của công dân, nhưng trên thực tế, khi người dân muốn đi biểu tình phải xin và thường không được cho phép mà ngược lại, thường kết cục bằng những vụ bắt bớ, sách nhiễu. Luật gia Tâm nói, ông đồng ý rằng cần phải xin phép chính quyền trước khi biểu tình.
Tôi đồng ý điều này, tại vì để cho biết là cái định hướng mình biểu tình như thế nào, có vi phạm luật ánh sáng hay không, trật tự như thế nào để mọi người bảo vệ đoàn biểu tình, tránh kích động, tham khảo luật của Đức. Tôi căn cứ theo cái hiện thực Việt Nam từ một số điều, tôi đề nghị là chỉ xin phép trước khi diễn ra, xin phép từ 12 tiếng đến 24 tiếng là vừa đúng đủ rồi. Trong khi đó thì Bộ Công an thì theo tôi được biết họ đề nghị là tới một tuần lễ lận. Tuần lễ thì lâu quá, giống như là cái chuyện quy trình mà để đình công thì mất 15 ngày. Điều đó cũng không hợp lý.
Giữa lúc luật biểu tình do Quốc hội soạn thảo bị trì hoãn nhiều lần, dự luật do xã hội dân sự đề nghị như thế này liệu có kỳ vọng như thế nào? Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Tôi chỉ đặt một kỳ vọng nhỏ thôi, là xã hội dân sự góp một tiếng nói vào dự luật biểu tình, đề nghị luật biểu tình và đề nghị thảo luận xung quanh luật biểu tình để góp một tiếng nói của dân chúng thể hiện quyền chính đáng của mình. Thì thực sự tôi không hy vọng vào việc nhà nước hay là Quốc hội có thể thông qua luật biểu tình sớm.
Dự luật biểu tình của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được công bố rộng rãi trên các trang mạng xã hội để lấy ý kiến của người dân trong và ngoài nước trước khi trình cho Quốc hội và các ban ngành liên quan. Trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập cũng mở mục vận động luật biểu tình để đón nhận ý kiến đa chiều của người dân trong và ngoài nước. Trung Quốc khẳng định các hoạt động của họ ở Biển Đông là kiềm chế và có trách nhiệm. Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ tố cáo việc Bắc Kinh mở rộng các tiền đồn trong khu vực là một nỗ lực gây hấn để đòi hỏi chủ quyền. AP dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 27 tháng 2 nói rằng các hoạt động của Bắc Kinh trên những bãi cạn và các vùng biển xung quanh là hợp lý, chính đáng, hợp pháp, và thái độ của Bắc Kinh là kiềm chế và có trách nhiệm. Một ngày trước đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper trước Ủy ban Quân lực Thượng viện đã vạch rõ việc Trung Quốc khuếch trương các tiền đồn để phục vụ cho tàu bè trú đóng và cho các đường băng có thể có. Phát biểu của ông Clapper nêu bật quan ngại của Hoa Kỳ về hoạt động cải tạo đất của Bắc Kinh có thể châm ngòi căng thẳng với các nước láng giềng. Giám đốc tình báo Clapper nói, việc Trung Quốc giành chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông là đòi hỏi quá đáng. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh hy vọng Hoa Kỳ thận trọng hơn trong vấn đề này. Ông Hồng Lỗi nói, không một nước nào được quyền đưa ra những tố cáo vô căn cứ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, CSIS, tuần rồi cho biết, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan trong nhiều năm qua đã bồi đắp các bãi đất hiện hữu ở Biển Đông, trong khi Philippines đang dự tính nâng cấp một sân bay và một bến tàu trên một hòn đảo mà họ chiếm đóng. Tuy nhiên, vẫn theo CSIS, thì cách mà Trung Quốc đang thay đổi đáng kể kích cỡ và cấu trúc của các thực thể đất đai ở Biển Đông là bất thường. Năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu công trình thi công lớn ở bãi Gaven, xây một đảo nhân tạo mới, rộng hơn 7 hecta. CSIS cho hay, trên hòn đảo mới này dường như có một tháp phòng không. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sau khi Bộ Năng lượng Philippines loan báo không gia hạn visa cho 16 công dân Trung Quốc làm việc trong Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines, NGC, vì lý do an ninh. Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc có 40% cổ phần trong công ty của Philippines. Tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Carlos Jericho Betula cho hay là tới tháng 7 sẽ chỉ còn 2 công dân Trung Quốc tiếp tục làm việc với NGC mà thôi. Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với 16 chuyên gia kỹ thuật người Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã đóng góp quan trọng giúp xây dựng lưới điện ở Philippines. Reuters ngày 27 tháng 2 thuật lời ông Hồng rằng Bắc Kinh hy vọng Manila xử lý vấn đề công bằng và hợp lý, duy trì quyền pháp lý của công ty Trung Quốc được hoạt động tại Philippines và tạo môi trường lành mạnh cho giới đầu tư nước ngoài. Khi loan báo việc cắt giảm 16 chuyên viên Trung Quốc hôm 25 tháng 2, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Betula nói lo ngại về an ninh quốc gia chắc chắn đóng một vai trò trong quyết định này. Ông cũng cho biết thêm là chính phủ muốn chỉ có người Philippines vận hành tập đoàn lưới điện quốc gia NGC mà thôi. Lao động người Trung Quốc hiện không được hoan nghênh ở Philippines và Việt Nam. Hai nước đang có tranh cãi chủ quyền gay gắt với Bắc Kinh ở Biển Đông.
Thưa quý vị, kể từ đầu tháng này, chiến cuộc tiếp diễn ở miền Bắc Myanmar gần biên giới Trung Quốc đã buộc tới 100.000 người phải bỏ chạy. Quân đội Myanmar đang chiến đấu với phiến quân sắc tộc Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của thủ lãnh Bành Gia Thanh, 84 tuổi, đang sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng khó mà có được một hình ảnh rõ ràng về động cơ của phe nổi dậy và các diễn biến ở hiện trường. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Bill Ide tại Bắc Kinh ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường trình do Khánh An trình bày sau đây.
Từ nhiều thập niên, miền Bắc Myanmar đã là nơi diễn ra những vụ xung đột lẻ tẻ giữa phiến quân và lực lượng chính phủ. Trong vòng giao tranh mới đây nhất, thủ lãnh phiến quân Trung Quốc Bành Gia Thanh đã tìm cách lấy lại quyền kiểm soát vùng tự trị Ko Kang, nơi ông ta đã từng nắm quyền cho đến năm 2009. Trong cuộc tấn công, ông đã tìm cách tranh thủ công luận Trung Quốc, dành những cuộc phỏng vấn cho các cơ quan truyền thông được nhà nước hậu thuẫn. Trong đó, ông nói về cách thức ông đã cố gắng chấm dứt nạn buôn lậu ma túy trong khi nắm quyền và quảng bá phát triển kinh tế. Nay, ông Bành cho biết, ông chiến đấu vì quyền lợi và quyền tự trị của khu vực và đã lập luận rằng, kể từ khi ông rời khỏi khu vực, nạn buôn lậu ma túy đã trở lại và Ko Kang không còn thuộc về người sắc tộc Trung Quốc nữa. Việc ông Bành tự mô tả mình là người bảo vệ sắc dân Trung Quốc và là một nhà cai trị có trách nhiệm ở Ko Kang trái ngược hẳn với sự đánh giá của chính phủ Hoa Kỳ về ông ta. Một bức điện của chính phủ Hoa Kỳ năm 2009 công bố trên trang web Wikileaks mô tả ông Bành và gia đình là những tay buôn lậu ma túy khét tiếng. Bức điện nói cơ quan bài trừ ma túy Hoa Kỳ đã liệt ông ta là một tay buôn lậu ma túy quan trọng kể từ khoảng giữa thập niên 70. Ông Lương Tấn Vân, một giáo sư tại Học viện Cảnh sát Vân Nam nói rằng ông Bành cũng vẫn nằm trong danh sách hơn 30 tay buôn lậu ma túy khét tiếng bị cấm nhập cảnh Trung Quốc. Nhưng ông nói việc ông Bành tìm cách hạn chế ma túy trong khu vực này cũng đúng. Ông Lương nói việc ông Bành vừa trở về Ko Kang, lãnh đạo một nhóm chiến binh nổi dậy gọi là Đạo quân Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar, tức MNDAA, dường như có mục đích lấy lại quyền thế hơn là có liên hệ gì rõ rệt với công cuộc buôn lậu ma túy. Cuộc chiến ở Ko Kang diễn ra vào lúc chính phủ Myanmar đang ráo riết vận động để đạt được một giải pháp hòa bình với tất cả các nhóm sắc tộc thiểu số trước cuộc tổng tuyển cử năm nay. Ông Lương nói có thể là trước cuộc tổng tuyển cử, ông Bành tìm cách được đề cử làm người đứng đầu vùng này một lần nữa và đòi một ghế trong quốc hội của chính phủ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông nghi ngờ về việc ông Bành có thể đạt được mục tiêu đó. Ông Bành đã tìm cách lôi kéo Bắc Kinh vào vụ xung đột, thổi phồng các quan hệ cá nhân với Trung Quốc, cũng như việc cô Kang đã có thời thuộc về Trung Quốc ra sao. Chính phủ Trung Quốc đã khẳng định rõ rằng họ sẽ không dung túng bất cứ sự ủng hộ nào cho cuộc chiến từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, những lời hô hào của ông Bành đề nghị sự hỗ trợ của Trung Quốc đã có tiếng vang trong giới blogger theo chủ nghĩa dân tộc trên mạng. Một số thậm chí còn kêu gọi chính phủ Trung Quốc lấy lại vùng đất này. Các giới chức Myanmar đã than phiền là có bằng chứng cho thấy ông Bành và các chiến binh của ông ta nhận thực phẩm, vũ khí và chăm sóc y tế của các cảm tình viên bên kia biên giới. Trong mấy tuần lễ vừa qua, mạng truyền thông xã hội Trung Quốc cũng đã đầy rẫy các hình ảnh ghê rợn của cuộc chiến và cư dân Cô Kang người Trung Quốc mà người ta cho là đã bị quân đội Myanmar giết hại. Hồi đầu tuần này, hơn một chục bức hình dường như chụp ở Cô Kang cho thấy xác của các thanh niên, một số bị quấn dây thừng ở cổ và tay trói ngoặt sau lưng. Các cảm tình viên của phiến quân nói họ đã bị quân đội Myanmar hành quyết, nhưng không có cách nào kiểm chứng lời khẳng định này. Các hình ảnh những vụ tử vong như thế đã góp phần châm ngòi cho sự phẫn nộ ở Trung Quốc và những lời kêu gọi có nỗ lực cứu vớt những người mà giới bình luận trên mạng nói là anh em Trung Quốc. Ông Min Chang-o là giám đốc Trung tâm Hòa bình Myanmar ở Changgun và đã theo dõi sát vụ xung đột.
Ở thời điểm này vẫn còn nhiều tin đồn, vẫn chỉ là hỏa mù chiến tranh.
Một diễn biến khác vẫn còn bao trùm trong màn bí mật là vụ tấn công mới đây nhắm vào một đoàn công voa của Hội Chữ Thập Đỏ, làm 5 người bị thương. Hội Chữ Thập Đỏ Myanmar nói lực lượng nổi dậy đã mở cuộc tấn công, phe nổi dậy thì đổ cho quân đội. Ông Minh nói, phe nổi dậy dường như đã thất bại trong nỗ lực ban đầu nhằm nắm quyền kiểm soát thủ phủ Lao Cai của Cô Kang và phiến quân sắc tộc Cô Kang. Và có lẽ các chiến binh sắc tộc khác hiện đang bị dồn vào một vị trí gần biên giới Trung Quốc.
Nhưng ở phần phía nam của cuộc giao tranh để chiếm Lao Cai, lực lượng của họ còn ở vị trí và có rất nhiều hoạt động tấn công rồi bỏ chạy. Ban đêm họ vào vùng Lao Cai bằng xe tải chở đầy vũ khí hạng nặng và đến sáng hoặc ban đêm họ sẽ pháo kích vào các mục tiêu ở Lao Cai và sau đó lại dồn trở lại vào xe và trở lại.
Ông Minh nói, theo trông đợi cuộc giao tranh có phần chắc sẽ tiếp tục trong vài tuần lễ chứ không phải vài tháng.
Thưa quý vị, một phái đoàn của Cuba lần đầu tiên kể từ năm 1961 sẽ có mặt tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay để thảo luận về việc khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Mỹ. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ tập trung vào những bước đi cần thiết để mở cửa các đại sứ quán của hai nước ở Washington cũng như Havana càng sớm càng tốt. Một chuyên gia về chính sách của Mỹ nói ông tin rằng hai bên sẽ nghiêm túc thảo luận và sẽ tiến hành các bước đi cần thiết để mở các đại sứ quán trong vòng vài tháng tới. Ông Ted Pickhorn, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Brookings, nhận định.
Tôi nghĩ rằng nếu họ có thể gỡ bỏ các nút thắt đó thì triển vọng tốt nhất là có thể là tháng 5 hoặc tháng 6 ta có thể thấy cờ được treo lên và biển hiệu sẽ được lắp ở phía trước. Phía Mỹ đã có một tòa nhà lớn tại một khu vực đắc địa bên bờ sông tại Cuba mà chỉ cần lắp một tấm biển khác lên phía trước.
Một tháng sau các cuộc đàm phán sơ khởi tại La Habana nhằm tái thiết lập quan hệ, Cuba nói rằng nước này muốn Hoa Kỳ bỏ tên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố trong khi thảo luận vấn đề mở cửa đại sứ quán. Nhưng phái đoàn Mỹ không liên kết hai vấn đề này là một và nói rằng việc đánh giá danh sách hỗ trợ khủng bố trên là một tiến trình hoàn toàn khác. Ông Ted Pickhorn nhận định tiếp.
Cuba đã bị liệt vào danh sách này kể từ năm 1982, nhưng mỗi năm Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt xét lại danh sách đó. Họ đều kết luận rằng ngày càng có ít bằng chứng củng cố lập luận cho rằng Cuba nên nằm trong danh sách này. Tôi nghĩ rằng thực tế khác biệt hoàn toàn với chính sách mà Tổng thống đã nhận ra điều đó.
Chuyên gia về chính sách của Mỹ nói, ông tin rằng sáng kiến của Tổng thống Obama đối với Cuba sẽ là một di sản mới đối với nhiệm kỳ Tổng thống của ông khi còn 2 năm nữa là hết. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tuyên bố mang theo thuốc nổ bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul. Cảnh sát tin rằng người đàn ông ở trong tình trạng bất ổn tâm thần, dù không rõ là ông ta có thực sự mang theo bom hay không. Cảnh sát đã dọn sạch đường phố trước lãnh sự quán. Trong những năm gần đây đã xảy ra một số vụ tấn công vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một blogger người Mỹ từng có những bài viết về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã bị chém chết ở thủ đô của Bangladesh. Cảnh sát cho biết ông Avijit Roy và vợ của ông đã bị tấn công hồi khuya hôm qua sau khi rời một hội trợ sách tại một trường đại học. Chưa có ai nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Afghanistan đang chật vật tiếp cận những người bị kẹt và bị thương vì tuyết lở trong những đợt tuyết rơi dày những ngày vừa qua. Hơn 165 người thiệt mạng tại tỉnh Panjshir nằm ở phía đông bắc thủ đô Kabul. Và tin cuối, cảnh sát Mexico cho biết đã bắt giữ Salvador Latuta Gomez, một trong những tay trùm buôn lậu ma túy khét tiếng nhất của nước này. Các giới chức chính phủ cho biết Gomez bị bắt giữ ngày hôm nay tại bang Michoacán ở miền Tây Mexico mà không phải bắn bất kỳ phát đạn nào.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chương mục Điểm tin thể thao hàng tuần.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện trận đấu của Argentina và của DC United diễn ra cùng ngày ở thủ đô Washington. Các nhà tổ chức mong muốn đưa Lionel Messi đến trình diễn ở Washington, ban đầu nhắm vào ngày 27 tháng 3, để tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina và El Salvador trên sân vận động FedEx Field ở Landover. Tuy nhiên, các dàn xếp cho ngày hôm đó đã không thỏa thuận được. Hôm thứ Năm, các nhà tổ chức loan báo trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3, nhằm ngày thứ Bảy khi vé sẽ bán chạy hơn cùng với các hoạt động khác cũng thuận tiện hơn như truyền hình và giao thông. Các sắp xếp tưởng chừng thích hợp này va đụng với trận đấu của đội địa phương DC United trên sân nhà RFK trong khuôn khổ mùa giải MLS của Mỹ, tiếp đương kim vô địch LA Galaxy. Hai sân vận động cách nhau khoảng 12 km và sử dụng chung một đường xe điện ngầm. Trận đấu giữa United và Galaxy đã được MLS sắp xếp trước đó 6 tuần, sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ chiều. Còn trận giao hữu quốc tế sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Nói về giờ giấc và địa điểm thì một người hâm mộ có thể xem hai trận đấu trong ngày hôm đó nếu chưa bàn đến giá vé. Trận giao hữu có Messi biểu diễn có giá vé từ khoảng 38 đô la đến 175 đô la. Sự va đụng này là bất lợi cho đội United của địa phương và các hoạt động kinh doanh của đội. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Mỹ nói trận giao hữu quốc tế Argentina-El Salvador đã nhận được phép tổ chức. Giám đốc thông tin Neil Blewett của Liên đoàn bóng đá Mỹ nói, theo quy định của Liên đoàn bóng đá quốc gia về các trận đấu quốc tế, không có điều khoản cấm tổ chức các trận quốc tế cùng ngày hoặc trên cùng lãnh thổ của các trận đấu của các đội chuyên nghiệp trong các giải bóng đá quốc gia. Các giới chức của United chưa bình luận về sự việc này. Về mặt doanh thu, Liên đoàn bóng đá Mỹ hình như sẽ thu 9% số tiền bán vé và 13% trên số doanh thu sau mức 200.000 đô la. Các giới chức bóng đá Mỹ nói sẽ dùng khoản thu đó để chi trả cho các chi phí liên quan đến CONCACAF. Về mặt kinh doanh và tranh tài trong giải MLS, đội bóng địa phương DC United chắc chắn sẽ không phấn khởi với các sắp xếp này bởi vì họ sẽ thất thu lớn, đồng thời mất sự cổ động của khán giả nhà hết sức cần thiết cho trận đấu với đương kim vô địch Galaxy. Các nhà bình luận nói đây lại thêm một ví dụ nữa để giải thích cho sự phức tạp khi các giới chức FIFA thiếu suy tính để phải dời một giải quốc tế như World Cup ở Qatar từ khung thời gian tháng 6 và tháng 7 sang khung thời gian tháng 11 và tháng 12. Confederations Cup 2021 sẽ không được tổ chức tại Qatar. FIFA vừa loan báo giải vô địch của các liên đoàn bóng đá thế giới, gọi là Confederations Cup 2021, sẽ không được tổ chức ở Qatar vì lý do khí hậu ở vùng vịnh này. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế chưa quyết định giải đấu này sẽ được tổ chức ở đâu. Từ trước tới nay, Confederations Cup được tổ chức tại 9 quốc gia sẽ đăng cai World Cup vào năm sau đó. Tham gia giải đấu này bao gồm nước chủ nhà của World Cup sắp tới, nhà đương kim vô địch World Cup và đương kim vô địch của các liên đoàn bóng đá khu vực, bao gồm Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, châu Phi CFC, Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF, Nam Mỹ và châu Đại Dương, CONMEBOL OFC và châu Âu UEFA. Nhóm công tác của FIFA mới đây đề xuất World Cup 2022 ở Qatar nên được tổ chức vào tháng 11 và tháng 12, với ngày khai mạc có thể là ngày 26 tháng 11. Tổng thư ký FIFA Varun Vakker nói với truyền thông báo chí rằng trận chung kết sẽ không diễn ra vào lễ Giáng sinh. Ban chấp hành FIFA sẽ có quyết định chung cuộc về lịch tổ chức World Cup 2022. Tại hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 3 sắp tới. Tháng 12 là tháng mà giải bóng đá Premier League của Anh kín lịch thi đấu. Ngay cả kỳ nghỉ đông của các giải La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, Serie A của Italia và Ligue 1 của Pháp cũng bắt đầu từ trung tuần tháng 12. Còn giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu là Champions League cũng thi đấu vòng bảng trong những tháng mùa đông này. FIFA cũng loan báo cúp vô địch châu Phi năm 2023 sẽ lùi lại tháng 6 thay vì tháng Giêng. Bạo động trong bóng đá khiến các giải bóng đá hàng đầu của Hy Lạp bị đình chỉ. Hôm Chủ nhật vừa rồi, bạo động đã nổ ra trong trận đấu giữa hai đối thủ truyền kiếp của Hy Lạp là Olympiakos và Panathinaikos ở thủ đô Athens, bắt đầu từ việc cổ động viên của Panathinaikos ném pháo sáng, chai lọ, gạch đá vào các trọng tài trên sân. Ban lãnh đạo của hai đội đã họp lại với nhau hôm thứ Ba do các giới chức của giải bóng đá Super League của Hy Lạp điều giải. Thế nhưng những bất đồng chẳng những đã giải quyết không xong mà giới chức của hai bên còn lại cãi vã với nhau dữ dội và các giới chức của Super League phải tạm ngưng cuộc họp. Ông Vasilis Konstantinov, cựu thủ môn đội tuyển Hy Lạp, nay là một giới chức lãnh đạo của Panathinaikos, đã bước ra khỏi phòng họp với tay cầm môi và nói với các phóng viên báo chí rằng ông bị một nhân viên bảo vệ của Olympiakos đánh. Hôm thứ Tư, hãng thông tấn AP loan tin rằng ba giải bóng đá hàng đầu của Hy Lạp bị đình chỉ vô thời hạn tiếp theo sau những vụ bạo động này. Đây là lần thứ ba trong mùa giải này, toàn bộ giải đấu bị đình chỉ. Hồi tháng 9, một cổ động viên đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả giữa các cổ động viên của hai đội bóng đá hàng ba, Ethikos Piraeus và Herodotos. Hồi tháng 12, trợ lý giám đốc của Ủy ban trọng tài bị ám sát. Chính phủ Hy Lạp muốn có các biện pháp an ninh mới tại các sân vận động của nước này. Thứ trưởng thể thao Stavros Gotonis của chính phủ cánh tả Hy Lạp trước đó trả lời phỏng vấn trên truyền hình nước này nói rằng giải bóng đá quốc gia sẽ không khởi sự vào mùa tới trừ phi 18 câu lạc bộ áp dụng loại vé có thẻ theo dõi thông minh và thiết đặt hệ thống camera an ninh đầy đủ tại các trận đấu. Olympic Sochi báo cáo đạt 50 triệu đô la lãi hoạt động. Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi công bố đạt 50 triệu đô la lãi từ hoạt động kinh doanh. Số thặng dư được báo cáo hôm thứ Năm tại cuộc họp của Ban chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, thấp hơn nhiều so với con số 261 triệu đô la trong báo cáo lãi lỗ chưa quyết toán hồi tháng 6 của các nhà tổ chức. Một phần của khác biệt có lẽ là do đồng rúp của Nga mất giá trong mấy tháng qua so với đồng đô la. Khoản lãi này là từ ngân sách vận hành và kinh doanh của Đại hội Thể thao, tách biệt với số vốn đầu tư 51 tỷ đô la mà Nga đã chi tiêu để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Olympic, bao gồm các trung tâm thi đấu thể thao, nhà cửa văn phòng và hạ tầng giao thông vận tải. Ủy ban Olympic quốc tế nhận được 20% lãi kinh doanh, nhưng IOC quyết định trao lại toàn bộ khoản tiền 10 triệu đô la đó cho Ủy ban Olympic Nga để phát triển thể thao, cho kênh truyền hình Olympic TV và Viện Bảo tàng Olympic ở Moscow. Phía IOC đã cung cấp 833 triệu đô la cho ngân sách vận hành Olympic Sochi. Tổng ngân sách vận hành Thế vận hội mùa đông này là 2 tỷ đô la, tăng 83 triệu đô la so với các ước tính trước đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên Đài VOA hàng tuần. Trong khi mọi người đang đua nhau đi hành hương, đi trải hội, đi du xuân trong những ngày đầu năm Tết Ất Mùi, một thanh niên từ phía Bắc đơn độc khởi hành chuyến đi bộ xuyên Việt để quyên sách tặng người nghèo. Đó là cuộc hành trình có 102 của anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng hệ thống thư viện dân sự, sách hóa nông thôn Việt Nam. Một chàng trai bị hỏng mắt, nhưng nhiều năm nay đã phấn đấu hiện thực hóa ước mơ, khai sáng dân trí, xóa mù tri thức cho các cộng đồng nông thôn chiếm đa phần dân số Việt Nam. Sau 8 năm áp dụng tại nông thôn, sáng kiến sách hóa nông thôn của anh Thạch đã giúp xây dựng hàng ngàn tủ sách các loại, gồm tủ sách dòng họ, tủ sách phụ huynh, tủ sách giáo xứ, tủ sách hậu phương quê hương chiến sĩ và tủ sách lớp em tại nhiều địa phương từ Bắc chí Nam. Từ năm 2010, anh đã đứng ra thành lập Trung tâm Hỗ trợ Tri thức và Phát triển Cộng đồng, một tổ chức NGO được giám sát bởi Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, và đã bỏ việc để có thể đảm nhiệm tất cả các khâu từ quản lý, vận động chính sách, truyền thông tới gây quỹ để quyên sách cho các vùng quê nghèo khó, dân trí thấp. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhà cách mạng thư viện trẻ tuổi trong lúc anh đang sải từng bước chân chinh phục chiều dài đất nước và trái tim của mọi người, kêu gọi sự ủng hộ của người Việt khắp nơi, đóng góp mỗi tháng một cuốn sách cho chương trình sách hóa nông thôn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách ở nông thôn trước năm 2017.
Tôi đã đeo đuổi cái chương trình sách hóa nông thôn 18 năm rồi. Tức là từ năm thứ hai sinh viên ấy, tôi xác định là tôi sẽ trở thành một nhà cách mạng thư viện. Và từ năm 97 tôi đã bắt đầu nghiên cứu thiết kế ra các mô hình thư viện. Thì đến năm 2007 thì tôi hoàn thành cái phần lý thuyết. Từ năm 2007 đến nay ấy, đưa các cái mô hình của mình là thiết kế ra để áp dụng tại vùng nông thôn, được khi chia sẻ cho toàn xã hội. Trong quá trình làm thì lại có nhiều thứ nó lại thành công vượt quá cái dự kiến ấy. Chẳng hạn như tháng 11 năm 2011 đến nay tôi áp dụng cái mô hình gây quỹ, những người dân địa phương ấy, ở tỉnh Thái Bình từ người ta góp tiền 1 năm 50.000 để làm được hơn 3.000 tủ sách, và tôi được vận động thành công ở cấp huyện và cấp tỉnh. Cho nên Tết này tôi muốn đi bộ xuyên Việt để tôi kêu gọi, thứ nhất là để vận động chính sách ở cấp bộ giáo dục để họ ra chủ trương nhân rộng tủ sách phụ huynh đặt trong lớp học ra toàn quốc, kêu gọi cha mẹ học sinh trên cả nước góp 1 năm 50.000 để mua sách bỏ vào tủ sách trong lớp học của con họ, tạo thành một cái nền tảng tri thức nhân văn và nuôi dưỡng sáng tạo trong mỗi cá thể của công nhân Việt Nam để tạo thay đổi trong tương lai. Và tôi tiếp tục kêu gọi khoảng 500.000 người Việt trong nước và nước ngoài góp cái chương trình chúng tôi mỗi tháng một cuốn sách tương đương 20.000 đồng, một năm là tương đương 240.000 đồng. Để tôi thúc đẩy cái chương trình sách hóa nông thôn thì đến năm 2017 thì Việt Nam mình có khoảng 300.000 tủ sách.
Cái số lượng sách mà để phân phối như vậy đó, tất cả là đều là sách đã qua sử dụng và anh quyên góp do những người hảo tâm họ quyên tặng.
Thế này, tức là mỗi trường học thì chúng tôi ủng hộ sách cho 2 lớp học và cha mẹ học sinh tự đóng tủ. Và sau đó thì người ta tự nhân rộng, người ta bỏ tiền ra người ta mua.
Cái đối tượng mà mình phục vụ đó là từ học sinh cấp 2 trở lên.
Cấp 1 trở lên, từ 6 tuổi đến 15 tuổi mà không đọc sách thì đến 16 tuổi khuyến khích đọc sách là cực kỳ khó. Thời gian tới chúng tôi sẽ đưa vào trường mầm non để khuyến khích thầy cô giáo và cha mẹ học sinh đọc cho các cháu nghe.
Nội dung của những cái sách đó là sách giáo khoa, sách giáo dục hay là sách tranh truyện đa dạng?
Tôi đưa sách nâng cao, tôi chú trọng vào sách mà mang tinh thần hiền sinh, tinh thần của văn học của phương Tây và của Mỹ, của Nhật. Nhưng tôi loại sách Trung Quốc ra. Sách Trung Quốc còn những cái sách mà mang tính cổ vũ bạo lực vì mưu hèn kế bẩn thì chúng tôi không đưa vào sách cho học trò Việt Nam đọc. Chúng tôi chỉ đưa những cái sách như những tấm lòng cao cả nhá, của Ý, Túc Lê Bạc Tôn của Mỹ, thì những cuốn Robinson Crusoe để hình thành được cái năng lực tự do trong mỗi tâm hồn của mỗi đứa trẻ.
Tức là sách đó là những cái sách truyện của nước ngoài đã dịch qua tiếng Việt phải không anh?
Đúng rồi. Từ nay trở đi chúng tôi đưa những sách tập làm nhà phát minh của phương Tây để học trò Việt Nam nuôi dưỡng cái đam mê khoa học, kỹ năng sống và giá trị sống.
Nhưng mà những cái đầu sách mà mình quyên tặng như vậy đó là có nhất thiết là sách mới hay là nó có thể là những cái sách đã qua sử dụng mà người ta tặng mình?
Thông thường sách nó cho tặng mình sách quá cũ, cho nên mấy năm nay thì tôi có điều chỉnh là cha mẹ học sinh có tiền mà người ta tự liên lạc với nhà sách để người ta mua sách giá thấp. Tôi đề nghị nhà sách sẽ giảm giá cho từ 30-50%. Chúng tôi cổ vũ mọi người là tặng sách mới. Và một phần quỹ chúng tôi kêu gọi được thì chúng tôi mua sách mới hoàn toàn để cho con trẻ nông thôn được tiếp cận sách mới. Có mô hình như thế này nữa chị này, tức là có mô hình là mô hình tủ sách giáo xứ Hải Thái Bình ấy, thì tôi chỉ làm một tủ đầu tiên, sau đó những người công giáo tự nhân rộng. Thời gian tới thì tôi sẽ viết thư cho Tổng Giám mục Giáo hội Việt Nam để đề nghị ông là nhân rộng cái tủ sách giáo xứ ra toàn quốc, để mỗi nhà thờ là có một hệ thống thư viện để những người công giáo được khám phá tri thức thoải mái. Còn khi mà người ta có tri thức nhiều, còn với đức tin lớn thì người ta sẽ làm được nhiều việc tốt.
Dạ vâng. Đó là tủ sách giáo xứ, rồi anh nói về tủ sách phụ huynh, rồi còn những cái mô hình nào khác xin anh giới thiệu thêm?
Có một mô hình gọi là mô hình tủ sách dòng họ, đi cùng dòng họ đóng tủ chúng tôi ủng hộ sách, nhưng bây giờ tôi không ủng hộ gì nữa, người ta gọi điện hỏi cách làm mà tôi hướng dẫn cho họ. Và cái con số đấy giờ tôi quá nhiều, bây giờ tôi không thể còn thống kê nổi. Một cái mô hình mà là mô hình tủ sách hậu phương quê hương chiến sĩ,
tức là mỗi gia đình mà có vợ là giáo viên ở nông thôn và chồng là quân đội hay là công an làm việc công tác xã thì chúng tôi ủng hộ sách khoảng 100 đầu sách cho họ để khởi động 50 tủ sách để thầy chính cô giáo đấy cho học trò của mình đọc sách.
Thế còn tủ sách lớp em thì nó khác với tủ sách phụ huynh như thế nào anh?
Không, tủ sách lớp em là đặt ở dành khu vực miền núi, ở nơi đó thì cha mẹ học sinh không tự góp tiền để mua được và sách là do chúng tôi ủng hộ và nhà trường bỏ tiền đóng tủ. Nghĩa là đấy không có vai trò của phụ huynh nên gọi là tủ sách lớp em. Năm nay tôi đi hội xuyên Việt bắt đầu tôi mới đưa một chiến lược gây quỹ trên toàn cục mà gọi là chia sẻ trách nhiệm xã hội, là anh tôi phải đặt các cái thùng chia sẻ trách nhiệm xã hội tại các cái doanh nghiệp, tại các cái trường học ở Hà Nội, ở Sài Gòn để dân dân trong mỗi cá thể họ biết được là xã hội này là nhà của mình chứ mình không thể là chỉ đứng ngoài cái xã hội và chỉ trích những điều xấu xa của xã hội thì họ vô can. Nó là xã hội này, quan điểm của tôi là xã hội cái xấu là trong đó có lỗi của các cá thể trong xã hội chứ không phải là ông cứ đổ lỗi xã hội, ông không làm gì cả. Hình thành cái sự tự cường của người Việt, người Việt phải nắm tay nhau để xây dựng ra được một hệ thống thư viện.
Vì sao anh nảy ra cái ý tưởng là phải đi bộ xuyên Việt mà không phải là một cái hình thức vận động quyên góp nào khác?
Năm 2010 tôi đi xe gắn máy rồi, năm nay tôi đi bộ thông qua cái bước chân của mình, sự kiên trì và tầm tâm của mình đối với xã hội này để hàng triệu người dân Việt Nam phải hành động thực sự. Một ông Thạch bị hỏng một mắt rồi, bây giờ con đang bị gãy đôi cột sống, không phải đi lên đường để đi xuyên Việt để kêu gọi mọi người hãy chung tay với chúng tôi bằng cách này góp với chúng tôi một tháng một cuốn sách thôi, 20.000 đồng, tất cả thì được minh bạch tuyệt đối. Chúng tôi sẽ lập ra một hệ thống công bố cả tiền lương, chi tiêu từng cuốn sách, từng hoạt động lên trên mạng internet để tất cả giám sát tất cả mọi hoạt động. Là ngày đầu tiên ngày 30 Tết và ngày 1 Tết chúng tôi phát được 270 cuốn sách ở ngay Hồ Gươm và trước thư viện quốc gia ở Hà Nội. Chiều 1 Tết thì tôi đã xây dựng gọi là tủ sách cô nguyệt phục vụ học sinh và phụ huynh. Cái thứ ba nữa ấy, là chúng tôi dọc đường đến từng tỉnh chúng tôi xây dựng khoảng 2 tủ sách.
Cái điểm xuất phát đó thì anh có sách anh tặng, nhưng mà trên cái chặng đường đi thì dĩ nhiên là không thể nào mình mang nhiều sách như vậy để mà mình...
Có. Tôi đã bây giờ việc gửi sách bưu điện, gửi sách qua ô tô để đến các trường học nó dễ. Và hôm nay tôi đi bộ đến mà tôi chỉ việc cáo và nói chuyện học trò thôi. Cái chuyến đi này là tôi huy động nguồn lực toàn xã hội, những người xa quê hãy đưa sách về quê.
Cái chuyến đi bộ như vậy đó, đội nắng, đội gió, đội mưa, mà mình chỉ đi trên đôi chân của mình với một cái chặng đường quá dài như vậy đó, thì anh dự kiến là anh hoàn tất cái chuyến đi này trong bao lâu và anh có nghĩ rằng nó quá tham vọng hay không?
Không, tôi dùng đặt bước chân của mình để chạm vào trái tim của hàng triệu người. Một hành trình khoảng 100 ngày thôi, nhưng mà giúp cho hơn 10 triệu trẻ em Việt Nam có sách đọc vào năm 2017 là cái việc truyền cảm hứng cho toàn xã hội. Câu chuyện ở đây, ai có thể làm được việc Việt Nam? Tôi là một người đã bị hỏng mắt cách đây 19 năm. Tôi phải làm, phải hành động hết mình. Nếu có hỏng cả 2 mắt, thì tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi bỏ việc ở Bộ Giao thông, bỏ việc của World Vision của Mỹ, bỏ việc ở Quỹ Toàn cầu rất ổn định. Với mục tiêu là gì? Kiếm một cái đời sống giống như tôi thích cái đời sống của mẹ Teresa, tôi thích đời sống của ông Gandhi. Thứ nhất là nhà tôi đã có cái 3 thế hệ làm việc tiến học hành ngay trước ông nội tôi. Một đại địa chủ đã giúp đưa những người thầy Tây học bên Hà Nội tôi để về ngày cho cả những con cái, những tá điên của nhà tôi để nhà tôi có trí thức. Bố tôi là một người đã dạy toán miễn phí 20 năm nay cho hàng trăm đứa trẻ. Thì tôi nghĩ là cái việc tôi tiếp tục sự kế thừa của một cái truyền thống mà luôn luôn khát khao góp phần nâng cao dân trí để đất nước này là tốt trọng. Ngày xưa ông Gandhi Ấn Độ, ông đi bộ có 387 km và sau đó góp phần đưa độc lập lại cho Ấn Độ không còn một viên đạn nào. Tôi với cái một hỏng một mắt, cái bệnh tật trong người, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ nỗ lực để gì? Tôi sẽ góp phần làm cái đất nước này được tôn trọng.
Kêu gọi được sự hưởng ứng của giới hữu trách và mời gọi được cái sự tham gia của cộng đồng. Một mình anh, một cá nhân đơn lẻ, làm sao anh đánh động được sự hưởng ứng tham gia của mọi người?
Là đánh thức mọi người bằng sự tận tâm của mình thôi, sự liêm chính, sự tận tâm. Đấy là sức mạnh cho tất cả mọi thứ. Năm nay tôi đi bộ là để tôi vận động Bộ Giáo dục người ta có cái văn bản nhân rộng tủ sách phụ huynh đến từng lớp học.
Cái nỗ lực của anh đó, anh có được cái sự hỗ trợ từ phía chính quyền, từ nhà chức trách như mong muốn chưa?
Cấp tỉnh, ở cấp sở thì ở Thái Bình, nhiều tỉnh họ là ủng hộ như thế. Để một cái đất nước mà 40 năm nay con trẻ không được đọc sách là quá muộn thôi chị ạ. Thư viện còn muộn đến 1 năm ấy, thì đất nước sẽ chậm đi 10 năm. Khoảng 12 năm học trên ghế nhà trường mà mỗi năm đọc khoảng 30 đầu sách. Sách tử tế, nhá, sách nuôi dưỡng sáng tạo, nuôi dưỡng nhân văn thì chắc chắn đất nước chúng ta phải có hàng triệu công dân đẳng cấp. Hàng triệu công dân mà luôn luôn nghĩ rằng là nếu mình không làm cho đất nước được giàu là mình nhục. Sách vở là nó giúp cho con người nuôi dưỡng sáng tạo, sự tử tế, nhưng quan trọng nhất là nó còn nuôi dưỡng sự tự nhục trong mỗi cá thể. Nhục khi đất nước nghèo, nhục khi đất nước thua nhân lân bang.
Vì sao anh lại hướng tới những cái cuốn sách từ châu Âu, từ châu Mỹ? Thế còn sách trong nước thì sao? Sách nội địa thì sao ạ?
Thực ra thì đất nước mình là một đất nước có nền khoa học rất là yếu. Thành ra tại sao mình không đưa luôn trực tiếp các cái giá trị phương Tây vào cho nó nhanh?
Đó là nói về những cái lĩnh vực khoa học. Còn thí dụ như nói về những cái lĩnh vực nhân văn, về con người đó, thì Việt Nam mình là một đất nước tự hào là có một nền văn hóa lâu đời, rất là nhiều những tác phẩm văn chương văn học chẳng hạn. Vì sao anh không hướng tới những cái đầu sách nội địa?
Chúng tôi thời gian đấy bọn tôi phải lọc rồi đó, tinh thần hòa giải của Tân Nhân Tông chẳng hạn, chúng tôi cố gắng chúng tôi đưa về. Lê chúng tôi cố gắng đưa những cái bộ lịch sử giống như về Lý Công Uẩn hay là Hai Bà Trưng, rồi là Lý Trường Kiệt chẳng hạn. Nhưng mà tôi muốn nên tạo dựng một cái nền tảng cho học trò đưa được cái tinh thần nhân văn và các giá trị mà nó kích thích con người dám sáng tạo, dám nghĩ khác, tạo cho học trò một cái nhận thức đa dạng, đa chiều và tiếp xúc nhiều nền văn hóa hơn chị ạ.
Anh có nghĩ rằng là cái trọng tâm, cái xu hướng sách hóa nông thôn đó thì anh hơi hướng Tây không?
Chúng ta phải cần đã đưa những thứ mới, thứ hay ho vào để tạo ra cho trong đời sống dân chúng là một, trong tiềm thức của dân tộc hay những giá trị mới để sao dân dân người ta chuyển hóa thành những thứ tử tế, những thứ mà dân văn và sáng tạo nằm trong mỗi cá thể thì dân dân nước mình mạnh được. Là tôi không muốn đưa tinh thần nô lệ của bọn Trung Quốc vào trong đầu người Việt, người ta là Tam Quốc chẳng hạn. Đây chẳng hạn như tôi có những cái chuyện tôi nói rất mạnh nên bảo Việt Nam nét chẳng hạn, tôi bảo chúng ta còn như chuyên thuyết An Dương Vương chẳng hạn, khi mà đất nước mà thua bị để ngoài bang xâm chiếm mà thần Kim Quy là bảo giặc sau lưng để cha Việt có, cha Việt có người ta đã tiềm thức hình địa chúng ta nơi giã xảo thịt ở cái đất nước này, nhưng phải bỏ, phải xóa dân tâm tâm cảm thôi, mình chẳng cho về tâm cảm chuyện ác. Tôi cần được các đứa các giá trị sáng tạo bây giờ mình làm thì nào dân tộc hay mạnh. Và là phải sau này khoảng 50 năm nữa mình có gian tiên lửa hạt nhân chỉa đặt ở biên giới Lạng Sơn thì tốt. Mình bên một nước nhiều như Trung Quốc, mình mà không nâng cao dân trí hơn vài chục lần dân trí họ là mình không làm được gì đâu. Để dân trí như Mỹ, như Israel, máy nó thắng lại được cái sức mạnh của họ. Tôi là một người rất yêu democracy, nhưng tôi phải tìm cách mọi thứ để tạo ra cái giá trị đấy.
Với cái môi trường Việt Nam hiện nay, một người yêu dân chủ và tạo ra cái môi trường, cái tinh thần dân chủ đó, anh có gặp những thách thức khó khăn nào không?
Không vấn đề gì. Tôi nói mọi người, thay vì suốt ngày cứ chạm nhỏ trên mạng, đến một cái khu nhà trọ công nhân, hướng dẫn họ học sách luật thì nó hay hơn, để hình thành dân chủ. Thứ nhất là ông muốn làm được việc tử tế để làm ảnh hưởng được cộng đồng, là thứ nhất ông phải gần xã hội, gần cộng đồng. Tại sao tôi phải bám trụ ở nông thôn rất nhiều năm để tôi tìm đặt cái mặt cắt của xã hội, cái xấu nào nằm trong cái văn hóa của xã hội, văn tiềm thức của cộng đồng. Thực ra, cái xã hội Việt Nam nó ra như thế này, thực ra nó bị ảnh hưởng của Khổng giáo nó quá lớn, cái tính háo danh này. Và mong muốn được làm một chức quan để kiểm soát, thay đổi thực sự, đưa vào tiềm thức của đất nước này, đầu vào những cái sự tử tế, tinh thần hiền chính của châu Âu.
Một người yêu dân chủ, những cái đầu sách của anh thì anh có chú trọng tới, tức là ở cái cấp cao hơn, tức là với học sinh cấp 3 chẳng hạn, anh có chú trọng tới những đầu sách mà đưa kiến thức pháp luật, kiến thức dân chủ.
Có những loại, hai loại dân chủ, một loại kiến thức dân chủ thực hiện, còn một loại kiến thức mà tiềm ẩn trong các cái giác phẩm. Nó có đây công thức lừa bạc bông cũng phải là thúc đẩy dân chủ đi đó. Đó là đừng mọi người đừng có expose theo kiểu kể người Việt mình ở nước ngoài. Thứ nhất ấy, là chúng ta đừng có quá thái quá, phải tìm hiểu một cách cặn kẽ cái sự biến đổi của trong nước. Ok, các bạn kêu gọi các giá trị Mỹ, giá trị châu Âu, nhưng mà các giá trị này phải chuyển hóa vào trong mỗi cá thể của các bạn. Phải có trí thức rồi tổng hợp rồi ông chuyển hóa được các giá trị phù hợp với đời sống đặc tính cộng đồng của mình thì nó mới bền vững. Còn nếu mà theo kiểu là áp đặt ấy, thì bất ổn kìa. Khi nào mà người Việt mình ý thức được rằng là chia sẻ trí thức cho người Việt là tạo dựng đẳng cấp cho người Việt, cho mọi thứ nó sẽ tốt đẹp. Nơi nào có thư viện mà có nhiều đứa trẻ đọc sách, nơi đó sẽ hình thành giá trị dân chủ, giá trị nhân văn và thậm chí những việc như phân biệt đẳng cấp sẽ dần dần mất đi.
Cảm ơn anh rất nhiều và xin chúc anh nhiều thành công hơn nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Barack Obama nói rằng không có gì ngạc nhiên khi giải quyết những vấn đề rộng lớn và phức tạp quanh chương trình hạt nhân của Iran là việc mất nhiều thời gian, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt lòng tin giữa thế giới và Iran. Nhưng kể từ khi thỏa thuận tạm thời được gọi là kế hoạch hành động chung được các bên đàm phán gồm EU, các nước P5+1 và Iran nhất trí vào tháng 11 năm 2013, thời gian bỏ ra đã không lãng phí, ông Obama nói. Những vấn đề nghiêm trọng đã được thảo luận và làm rõ và những cách biệt giữa hai bên đã được thu hẹp. Iran đã tuân thủ thỏa thuận. Họ không những đình chỉ chương trình hạt nhân của mình, mà còn đảo ngược những yếu tố then chốt trong nguồn uranium đã tinh chế 20% của họ. Giờ đây, các cuộc đàm phán đang ở thời điểm mà Iran cần phải đưa ra một quyết định, Tổng thống Obama nói. Chúng tôi đang trình bày cho họ theo một hình thức thống nhất. Nhóm nước P5+1, được ủng hộ bởi một liên minh các nước trên thế giới, đang trình bày cho họ một thỏa thuận cho phép họ có năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng cho chúng tôi sự bảo đảm tuyệt đối rằng việc này có thể xác minh được và rằng họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ông Obama nói, ông thấy không cần phải kéo dài các cuộc đàm phán hạt nhân. Các bên đã nhất trí với mục tiêu đạt được một khuôn khổ cho một thỏa thuận toàn diện đến trước cuối tháng 3 và hoàn tất thỏa thuận toàn diện đến trước cuối tháng 6. Tôi không thấy việc kéo dài là hữu ích nếu họ chưa tán thành chế định cơ bản và điểm mấu chốt mà thế giới đòi hỏi phải có để tin rằng họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Giờ nếu đạt được khuôn khổ cho thỏa thuận được thực hiện, nếu các bên ý thức rõ cần phải làm gì và có việc soạn thảo chi tiết, đó là vấn đề khác nữa. Tổng thống Obama lưu ý, câu hỏi quan trọng lúc này là liệu Iran có ý chí chính trị và mong muốn đạt được một thỏa thuận hay không? Ông nói, họ nên tiến tới câu trả lời là có.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin tức quốc tế mới nhất.
Thưa quý vị, Thủ tướng Anh David Cameron đã từ chối xác nhận danh tính của John Thánh Chiến, chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã bị để mặt là một người lập trình máy tính từ London, cho các bản tin của hãng tin quốc tế. Suốt nhiều tháng nay, nhân vật này đã xuất hiện trên các video chặt đầu con tin của IS với những lời lẽ lên án phương Tây. Khi được hỏi ngày hôm nay rằng liệu ông có thể xác minh phần tử chủ chiến đó có phải là Mohammed MYZ, công dân Anh sinh ra ở Kuwait hay không, ông Cameron nói ông không thể bình luận về các trường hợp cụ thể, nhưng nhấn mạnh rằng Anh Quốc sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn các mối đe dọa về an ninh. Trong khi đó, thì các quan chức tình báo Mỹ ngày hôm qua đã xác nhận rằng người đàn ông xuất hiện trên một số đoạn video chặt đầu các con tin trên là MYZ. Một phúc trình mới của một tổ chức nghiên cứu tài chính của khủng bố của Pháp nói rằng nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo sẽ chứng kiến các nguồn ngân quỹ của tổ chức này suy giảm nếu không thể chiếm thêm các lãnh thổ nữa. Báo cáo của tổ chức có tên gọi FATF cũng cảnh báo rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa trên toàn cầu nhằm ngăn chặn nguồn tiền hỗ trợ nhà nước Hồi giáo, tổ chức hiện kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria. Một phái đoàn của Cuba lần đầu tiên kể từ năm 1961 sẽ có mặt tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay để thảo luận về việc khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Mỹ. Nỗ lực khôi phục quan hệ với Cuba là một phần sáng kiến được Tổng thống Barack Obama công bố 2 tháng trước nhằm chấm dứt lệnh cấm vận thương mại đối với đảo quốc này. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ tập trung vào những bước đi cần thiết để mở các đại sứ quán của cả hai nước ở Washington cũng như La Havana ngày càng sớm. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm nay cho biết quân đội nước ông đã sẵn sàng đưa các loại vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến ở miền đông Ukraine vì cho rằng các phiến quân thân Nga vẫn tiếp tục vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn đã được hồi đầu tháng này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay cho biết rằng có tiến bộ đạt được trong việc rút các loại vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine. Tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm hơn so với dự đoán trong những tháng cuối cùng của năm 2014. Phúc trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày hôm nay cho biết tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã tăng trưởng ở mức bình quân hàng năm là 2,2% trong quý tư. Tỷ lệ đó chậm hơn đôi chút so với ước tính trước đó và chỉ bằng một nửa tỷ lệ tăng trưởng của quý thứ ba. Các giới chức của Bộ Thương mại Mỹ nói rằng tỷ lệ tăng trưởng GDP giảm vì chi tiêu của chính phủ thấp hơn trong khi nhập khẩu gia tăng. Và tin cuối, một blogger người Mỹ từng có những bài viết về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã bị chém chết ở thủ đô của Bangladesh. Cảnh sát cho biết ông Avijit Roy và vợ của ông, bà Rafida Ahmed, đã bị tấn công hồi khuya hôm qua sau khi rời một hội chợ sách tại Đại học Dhaka. Bà Ahmed bị thương nặng trong vụ tấn công này.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát thanh này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8:30. Đến đây Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.